nói về lịch sử luật học. Nhưng mà ở Việt Nam mình tuy cũng có nhiều các tổ hoàng dương về luật, nhưng mà không có người ghi chép, cho nên rằng chúng ta không biết rõ. Thành đã muốn học lịch sử về Phật giáo, về luật học thì cứ lấy lịch sử của bên Tàu, dựa vào bên Tàu để người ta phồn thịnh thì mình cũng như phồn thịnh, mà người ta lụi tàn thì mình cũng như là cái thời ấy của mình cũng bị lụi tàn. Nhưng mà đây là dựa vào lịch sử của người Tàu, chứ còn lịch sử của Việt Nam mình thì con đợi chị em lớn lên rồi chịu khó sưu tầm. Bây giờ hẹn nói chuyện bên Tàu vậy. Nói về luật tâm, riêng về luật tâm thì coi như tổ đầu tiên của luật tâm ở bên Tàu ấy, là tổ Dhammakala. Chị em có nhớ ở trên có nói ngài Dhammakala là một luật sư ở bên Tàu, người Ấn Độ. Nhưng mà ngài qua bên Tàu, ngài thấy ở bên Tàu rất là hiếu học mà có khả năng, nhưng mà lại không được luật học, chưa được truyền bá, cho nên ngài trở về bên Ấn Độ. Ngài thỉnh 10 vị tăng ở bên Ấn Độ sang bên Tàu truyền giới tỳ kheo để thành lập một tăng đoàn ở bên Tàu. Hồi ấy vào năm 250 Tây lịch, tức là cách đây 1700 năm, vào khoảng đó, vào khoảng 1000, cách đây 1700 năm. Cái năm ấy là năm 250. Chúng ta thấy người Tàu người ta ghi lịch sử, chẳng những là người ta ghi lịch về ngày tháng vua của người ta, mà người ta còn ghi theo Tây lịch để cho những người bên ngoài đọc thì dễ hiểu. Thế chúng ta đọc theo Tây lịch thì mình hiểu. Cách đây 1700 năm ở bên Tàu thì coi như là bắt đầu có luật học, cái tự tâm về luật truyền bá sang bên Tàu, và có lập đàn giới tỳ kheo. Tỳ kheo bắt đầu thành lập tăng đoàn. Đã, như thế ở cách từ năm 250, bây giờ là 2004, thế là coi như là cách đây 1750 năm. Thì ngài qua nước, ngài Dhammakala, ngài qua bên Tàu, ngài bắt đầu ngài dịch quyển bộ Tăng Kỳ Giới Tâm. Tăng Kỳ tức là chư tăng, tăng già gọi là Tăng Kỳ. Giới Tâm tức là cái giới luật của tăng già, tức là 250 giới của bên tăng. Thế là bắt đầu từ ngày nước Tàu có bộ luật Tăng Kỳ Giới Tâm, tức là giới của bên tăng, và có đàn giới truyền giới, và bắt đầu bên tăng thành lập tăng đoàn. Thế vì thế cho nên người ta tôn xưng ngài Dhammakala là tổ đầu tiên về luật tông, về luật của bên Tàu. Đến tổ thứ hai là ngài Cầu Na Bạt Ma, cũng là người phía Bắc xứ Ấn Độ. Ngài cũng là người Ấn Độ qua bên Tàu mà làm tổ thứ hai, nghĩa là chuyên hoàng dương về luật học. Ngài Cầu Na Bạt Ma, người Bắc Ấn Độ, năm 14 tuổi. Ngài mới có 14 tuổi, mẹ sai vào rừng bắt những con thú về ăn thịt. Ngài không đi, Ngài không chịu đi. Mẹ hỏi làm sao, Ngài bảo rằng muôn loài nó đều ham sống sợ chết, mà bây giờ mình đi giết chúng để thỏa miệng bụng mình, thế là thất đức. 14 tuổi giả lời mẹ như vậy. Thì bà mẹ mới bảo, thế bây giờ mẹ sai con mà con không nghe lời thì có thất đức không? Con không vâng lời mẹ thì có thất đức không? Con cứ vào rừng, con cứ bắt đi, để bao nhiêu tội mẹ chịu cho. Thì bà mẹ bảo con như vậy, Ngài không đi. Thế đến ngày hôm sau, bà mẹ lại sai Ngài nấu dầu, nấu một nồi dầu sôi, nó mới bắn ra một vài giọt, bắn vào chân của Ngài. Ngài bị đau thì Ngài vội vàng, Ngài gọi, mẹ ơi, ra đây chịu khổ thay cho con. Thì bà mẹ mới bảo rằng mỗi người một thân, thân ai lấy chịu, chứ mẹ làm sao mà chịu thay hộ cho được. Thế Ngài mới bảo, Ngài mới nói, trả lời là thế đấy, có một tí thế này mà mẹ cũng không chịu khổ thay cho con được. Thế sao hôm qua mẹ bảo con cứ đi giết những loài vật đi rồi mẹ chịu tội hộ cho con? Nè, thì một cái câu nói của cái chú bé 14 tuổi như vậy, thì bà mẹ chợt tỉnh ngộ. Nè, thì bà mẹ chợt tỉnh ngộ, từ đấy là đi bà mẹ chàng chay. Ăn chàng chay, giữ giới sát sinh theo đạo Phật, vun trồng phước đức, thiện căn mãi mãi. Thế là cái cậu bé con nó giáo hóa cho mẹ. Ngài Cầu Na Bạt Ma, như thế thành cả gia đình theo đạo Phật. Đến năm 20 tuổi thì Ngài xuất gia, Ngài thọ giới và Ngài học tất cả luật tạng, kinh tạng, tam tạng, kinh sách của Phật. Ngài học rất là thông suốt và danh tiếng lừng lẫy khắp cả nước. Cái con người thông minh, thông minh mới giải nhời được bà mẹ cái câu ấy. Cho nên năm 20 tuổi Ngài xuất gia, Ngài học Phật Pháp rất là giỏi, nhưng mà đặc biệt là Ngài hoằng dương về luật. Cho nên Ngài là tổ thứ hai về luật tông ở bên Tàu. Thế danh tiếng đồn khắp cả nước, cho đến triều đình thường ban cúng dường, ban ân tứ. Thế đến năm Ngài 30 tuổi thì bỗng ông vua lúc bây giờ ở nước Tàu đó, Ngài sang bên Tàu đó. Đây là Ngài còn ở bên Ấn Độ. Đến năm 30 tuổi thì ông vua băng hà triều, bởi vì thường triều đình thường qua lại cúng dường cái vị sư Ngài Cầu Na Bạt Ma. Cho nên khi cái ông vua mất mà lại không có thái tử nối ngôi, thì triều đình người ta nghĩ đến chuyện thành Ngài để thay ông vua. Cho nên triều đình mời Ngài kế vị cái ngôi vua. Ngài từ chối, nhưng mà những mấy cái ông đại thần quan lớn ở trong triều nhất định ép buộc Ngài phải trốn đi. Ngài phải trốn, thế Ngài mới trốn cái xứ Ấn Độ đó. Ngài ở từ Ấn Độ Ngài trốn, Ngài mới đi xuống miền dưới xứ Ấn Độ, rồi theo các thuyền lái buôn đó, ngày sang đảo nước thời xưa gọi là nước Sư Tử, bây giờ chúng mình gọi là đảo Tích Lan đó. Thế là ngài sang bên Tích Lan, rồi từ Tích Lan ngài đi thẳng xuống đến Mã Lai. Thế thì đến xứ Mã Lai cũng là một xứ mà mới có đạo Phật, thì thấy một ông sư tàu mà tới thì cả nước người ta đồn đại tin đến tai nhà vua. Vua với lệ quốc thái phu nhân đến tận nơi xin quy y. Vì thế cho nên cả xứ Mã Lai, nhân dân ở đấy người ta cũng theo ông vua đó, người ta quy y người ta Phật Pháp tự hưng thịnh khắp cả nước, tiếng tăm của ngài lừng lẫy, cái số của ngài đi đến đâu cũng om sòm. Rồi đến năm 424, ngài nhân đi thuyền ở bờ biển ở Mã Lai, trẻ em bây giờ gọi là Malaysia, tức là thuộc về châu Úc, cái miền đó, Philippines, Indonesia, Malaysia, này. Thế là cái miền đó, thì ngài mới đi thuyền ra bờ biển, coi như là đi chơi. Thế nào mà gió thổi phăng cái thuyền nó ra giữa biển, rồi dạt vào bên tàu, dạt bên tàu vào tỉnh Quảng Châu ở bên tàu. Thế người tàu người ta thấy mà ông sư Ấn Độ, người ta lại mừng rỡ, ta đón giữa vua Văn Đế nhà Tấn thỉnh ngài về kinh đô. Ngài về kinh đô, ngài học tiếng Đức Tàu, ngài lại dịch 7 bộ luật nữa. 7 bộ ở đây chỉ nói luật học, ngài hoàn dương luật học và dịch 7 bộ này. Ngài Hoàng Dương rất rộng về luật pháp. Thế là vì thế cho nên người Tàu người ta tôn xưng ngài là tổ thứ hai. Tổ thứ nhất là ngài Dhammakala, cũng người Ấn Độ. Và tổ thứ hai là ngài Cầu Na Bạt Ma, ngài cũng là người Ấn Độ. Thế là hai ông tổ người Ấn Độ, Hoàng Dương và luật học. Đến ngày ngài thị tịch, ngài biết trước, ngài xếp đặt mọi việc rồi nhập định mà ra đi. Ngài cứ ngồi như thế mà để mấy ngày, bao nhiêu ngày đó, mà cái thân nó không giã, cứ như là người ngồi thiền định thôi, đã không hôi hám mà ở trong cái chỗ ngài ngồi đó, khắp nhà thơm ngát, đã không hôi mà lại còn thơm bát ngát khắp cả nhà. Vua tổ chức lễ trà tỳ, nhà vua tổ chức làm lễ trà tỳ, xá lợi năm sắc rất nhiều. Nhà vua xây tháp thờ ngài ở chùa Nam Lâm. Đó là sự tích hai vị tổ về luật tông đầu tiên người Ấn Độ. Rồi về sau có luật sư Tăng Hộ, luật sư Tăng Hữu xây dựng chùa Kiến Sơ ở bên Tàu, thành một đại tùng lâm, một phủ luật học. Người mười phương vân tập về học luật tính số hàng vạn. Đấy, cái thời ngày xưa luật học được thịnh hành đến thế. Chư Tăng, bởi vì đến để học như thế chắc ni thì ít, nhưng mà số toàn chư tăng mà đông tới hàng vạn người. Đó là cái đấy là nói về cái thời luật học thịnh hành ở bên Tàu. Thế còn ở Việt Nam mình thì chưa có người ghi sử, cho nên không có cái lịch sử về luật học ở Việt Nam. Thầy chị em nghe qua như vậy. Hôm qua thầy có đọc một cuốn sách về một cuốn sách người ta đề ở ngoài là Ngài Tịnh Không, là soạn giả là Ngài Tịnh Không. Chắc chị em biết danh tiếng Ngài Tịnh Không rất nhiều. Cho nên thầy phải nói chuyện Ngài Tịnh Không là một vị đại tăng, Ngài chuyên về tông tịnh độ, và Ngài viết sách, Ngài giảng dạy thì có nhiều, mà hiện tại bây giờ dịch ở Việt Nam mình dịch sách của Ngài cũng rất nhiều. Nhưng hôm qua thầy đọc thầy thấy có mấy đoạn, thầy quên không đem quyển sách để thầy đọc cho chúng tôi. Thầy nói chị em nghe, điểm thứ nhất ở trong đó có một sách nói về giáo lý của nhà Phật, mà lại có cái đoạn nói rằng thỉnh người tại gia quy y Tam Bảo, mà thỉnh riêng một ông thầy để truyền tam quy. Như vậy cái người thọ tam quy ấy thờ riêng một ông thầy của mình, như vậy là phạm tội ngũ nghịch, cũng như giết cha. Nói minh bạch thì còn giải nghĩa nữa, ngũ nghịch nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng. Nếu mà thọ tam quy mà nương tựa riêng một ông thầy thì phạm cái tội phá hòa hợp tăng, bởi vì tăng là một đoàn thể, tất cả chẳng những trong một nước mà cả pháp giới là một đoàn thể. Mà bây giờ mình nương tựa riêng một ông thầy, đã, thế thì phạm cái tội phá hòa hợp tăng, tội nặng, gọi là tội ngũ nghịch. Rồi lại còn giải nghĩa cái chữ ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Thì đấy, thầy thấy cái đoạn như vậy thì chị em nghĩ sao? Thầy nghĩ rằng đây không phải là Ngài Tịnh Không. Ngài Tịnh Không, Ngài là một đại tăng, đời nào mà Ngài lại không hiểu cái chuyện truyền tam quy mà Ngài lại nói như vậy. Cho nên thầy sợ là cái người dịch ấy, người ta thêm vào, cẩn thận như thế đó. Cho nên thầy thấy cái đoạn ấy, thầy cũng lấy giấy thầy dán đi, tức là thầy bỏ đi. Đấy, vậy là những người bên ngoài có thêm có bớt, chứ không phải là Hòa Thượng Tịnh Không. Bởi vì Ngài là một vị đại tăng, sao mà Ngài lại nói cái câu như vậy? Sợ cái người dịch ấy là một người tại gia, họ không biết thế nào là hòa hợp tăng, cho nên họ mới giảng láo như vậy. Thế thì bây giờ thọ tam quy có phải riêng, có riêng một ông thầy truyền không? Có không? Thì phải có một vị thầy, mà chính Đức Phật không cho ngay đến mình thọ giới thì làm tăng, mình cũng phải có một vị hòa thượng, là một ông thầy đặc biệt trách nhiệm cái giáo dục cho mình, cái học vấn cho mình. Thế thì người tại gia người ta thọ tam quy, người ta cũng phải có một ông thầy đặc biệt để truyền tam quy. chị em nhà em nhận không?
Dạ.
Mà như vậy làm sao lại bảo là phá hòa hợp tăng được? Phá hòa hợp tăng là thế nào? Phải bốn vị tăng về phe này với bốn vị tăng về phe kia làm yết ma chống nhau, thế thì mới tội ngũ nghịch. À, chứ đâu có phải là truyền tam quy cho người ta làm thầy mà lại cái người thọ ấy phạm tội ngũ nghịch vì phá hòa hợp tăng. Đó, thấy chị em mà đọc những sách bây giờ người ta cứ dịch bừa bãi mà giáo hội không có kiểm soát. À, cho nên sách bừa bãi, chị em đọc sách phải để ý hộ thầy. Lại có những cái câu nói vô lý như vậy mà nếu truyền bá ra ngoài, người tại gia người ta tưởng thật, người ta không dám thọ tam quy nữa. Chuyện như vậy làm sao? Đấy, thế mà quyển sách minh bạch tên tác giả là Ngài Tịnh Không, thì có một tên người tại gia dịch cho tiếng Việt, thì thầy chắc là cái người tại gia này không biết, tự do thêm cái đoạn này vào. Đấy là một đoạn, ngay liền đấy lại còn có một đoạn thứ hai là theo như quyển sách đó thì Ngài Tịnh Không tự xưng là Ngài giữ giới ăn chiều, nhưng mà có những người tại gia đến mời đi ăn thì Ngài sẵn sàng, Ngài nhận lời để cho người ta vui lòng, người ta theo đạo Phật. Chị em nghe như vậy được không?
Không.
Nếu mà mình giữ giới mà cứ ai mời mình cũng đi, mình ăn để cho cái người ấy vui lòng, để con giảng dài dài ra điều đó, là như thế mới là tu theo Phật Pháp, như thế mới là Đại Thừa Phật Pháp. Chứ mình cứ lánh, mình không theo chiều lòng người ta, không gần xã hội, thì đạo Phật coi như là tự tách rời ra ngoài xã hội. Nói như thế có nghe được không? Cho nên chị em đọc sách phải cẩn thận. Đó là nói về cái giới ăn chiều. Thì Ngài khuyên là hãy ai mời, Ngài nói chính Ngài, nhưng mà thầy nhắc lại một lần nữa là thầy tin là không phải Ngài Tịnh Không, mà là cái người dịch, người ta theo cái ý của người ta, bởi vì người ta là người tại gia, người ta đâu có biết gì, ta theo ý, ta coi thế là Bồ Tát Hạnh, ta ca ngợi như thế là Bồ Tát Hạnh, để làm lợi, để làm vui lòng mọi người. Nha. Rồi còn cũng liền ngay đấy một chuyện thứ ba. À, cũng bởi vì cái vị này là họ tán dương cái thứ Bồ Tát Hạnh phá giới phạm trai như vậy, họ lại thêm một câu chuyện một người Phật tử tại gia, họ nói tên mà là thầy Tịnh Không nhận là thầy của tôi, tên là như thế mà là người, tên người tại gia, lý cái gì bim người Tàu, tên tiếng Tàu, nhưng mà Ngài Tịnh Không nói là thầy của tôi, tên là như thế, là cư sĩ tại gia đó, mà chuyên chàng trai. Rồi là có một cái việc làm lợi ích cho một người khác, người ta muốn đền ơn, người ta làm một bữa cỗ thật là thịnh soạn, người ta mời Ngài tới. Thì khi Ngài tới để cái người kia người ta tạ ơn cái bữa cỗ đó, thì trên bàn toàn là cá thịt, những các món ăn sang trọng. Thế Ngài tới, Ngài thì cái người chủ nhân đó mới xin lỗi là con không biết là Ngài ăn chay, cho nên thành là con làm bữa tiệc toàn những các món mặn. Thì người ta có lời người ta xin lỗi, mà Ngài bảo không làm sao đâu, Ngài ngồi xuống, Ngài lấy đũa, Ngài gắp ăn ngon lành với tất cả mọi người. Vì vậy cho nên gia chủ mừng rỡ lắm, và ở dưới họ tán thán, không có cố chấp giới luật nhà Phật, là không có ràng buộc, không có cố chấp, cho nên làm cho mọi người hài lòng. Vì vậy cho nên người ta thương thương đạo Phật, là họ nói dài dài các thứ nữa. Vậy chị em có tu theo cái loại cái thứ đạo Phật ấy không? Đấy. Thế cho nên thầy phải nhắc, mà người ta đề tên ngài Tịnh Không minh bạch. Ngài Tịnh Không là người viết cái quyển sách đó, mà ở trong nói tôi như thế này, tôi thế kia, mà nói cái vị tại gia đó là ông thầy, thầy của tôi tên là như thế, minh rõ ràng như vậy. Thì không biết là cái quyển sách cái bằng tiếng Việt, chắc là ngài Tịnh Không nó không có đến tai ngài Tịnh Không, chứ mà thầy thấy là quá đáng. Thế cho nên thầy nghĩ thầy phải có bổn phận. Thầy chỉ biết là thầy nói tất cả chị em đấy, khi đọc những sách về tiếng Việt của mình phải đề phòng đấy. Chứ không có thấy như thế lại nghĩ rằng thầy ở trong cái khuyên ngài Tịnh Không đứng thành tên ngài Tịnh Không đứng lên khuyên mọi người tu đạo Phật, học luật phải đừng có cứng nhắc, mà phải có khai giá trì phạm. Ở trong cái khuyên phải tu theo Bồ Tát hạnh rộng rãi, chứ không có theo tiểu thừa mà cứng nhắc. Đấy. Thế thì chị em đọc kinh sách nhà Phật phải để ý. Mà bây giờ có những loại sách như vậy đấy, thì không biết là làm thế nào. Chị em phải để ý và khuyên bà con, chú bác ở nhà có đọc sách Phật phải để ý, có những cái chỗ nào ngờ phải hỏi, chứ đừng có tin bừa bãi mà nguy hiểm.
Bà thầy, cái cuốn sách có tên là gì vậy bà? Cái cuốn sách thầy đọc đó tên, cái tựa đề là
cái gì? Giáo lý nhà Phật. Soạn giả là ngài Tịnh Không. Mà trong quyển sách ấy là nói tôi thế này, tôi thế kia, tức là chuyện việc đức ngài Tịnh Không mang việc của mình ra mà trình bày, khuyên mọi người tu theo đại thừa Phật giáo. Đấy. Đành Đức Phật đặt ra luật cho không có cứng nhắc, và khuyên chúng ta là phải biết tiến thoái, học kỹ rồi có lúc tiến, có khi thoái. Nhưng mà vào những cái hoàn cảnh, quan hệ, ví dụ như người bệnh thì mới cần phải ăn chiều, bệnh mà không thể ăn được cho nên là bắt buộc phải ăn chiều thì cũng nên cho người ta ăn, thì cái khai đấy là phải. Chứ còn đằng này người ta mời mình đi ăn mà cũng để lấy lòng người ta, để vừa lòng người ta mình bỏ phá chay phạm giới, mà lại đứng tên thật ngài Tịnh Không là một vị pháp sư danh tiếng ở thế giới trong hiện tại, cái đó cái nguy hiểm.